Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 30 tháng 9, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần cuối cùng chương 2, phần 1, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Năm hôm qua, 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng Tổng thống Cộng hòa Serbia, ông Boris Tadic, tại thư viện nằm nơi lầu 2 của điện tông tòa ở Vatican. Buổi tiếp kiến riêng kéo dài trong vòng 25 phút, trong đó Tổng thống Boris đã trình bày cho Đức Thánh Cha biết về tình hình hiện nay tại Cộng hòa Serbia và đã mời Đức Thánh Cha đến thăm. Tiến sĩ Navarro Vance, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết là Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Serbia vì lời mời này và bày tỏ ước mong chuyến viếng thăm có thể được thực hiện trong tương lai. Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Serbia, trong cuộc họp báo tiếp liền sau khi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đã cho biết rằng tất cả mọi người đang cố gắng làm sao để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sớm được thực hiện. Tổng thống nhắc đến sự cần thiết của cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống tại Serbia. Được biết, ông Boris Tadic, 47 tuổi, thuộc đảng Dân chủ, đã được đắc cử vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa Serbia vào tháng 6 năm 2004. Cộng hòa Serbia gồm có hai vùng đất Serbia và Montenegro, tách rời khỏi các vùng đất độc lập khác như Croatia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia và Slovenia. Tất cả các vùng đất này trước đây đã kết thành Cộng hòa Liên bang Yugoslavia hay là cựu Nam Tư, đã bị phân tán và xóa tên khỏi bản đồ thế giới vào ngày 4 tháng 2 năm 2003. Tin Paris. Thứ Năm hôm qua, 29 tháng 9, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố danh sách 6 vị giám mục đã được chọn làm đại diện tham dự khóa họp thông thường thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được tổ chức tại Roma từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 này về đề tài Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong số 6 vị giám mục đã được chọn làm đại diện cho Hội đồng Giám mục Pháp, người ta lưu ý đến Đức Tổng Giám mục Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Tổng Giám mục Roland Mineras, Tổng Giám mục Dijon và là thành viên của Ủy ban Quốc tế các thần học gia, vì đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Tổng Thư ký của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này, hôm ngày 12 tháng 3 năm 2005, và đã được Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 xác nhận trong chức vụ Tổng Thư ký này hôm ngày 12 tháng 5 vừa qua, và Đức cha Jacques Perrier, Giám mục Tạc và Gia Lậu Đức. Ngoài 6 vị giám mục đại diện tham dự do chính Hội đồng Giám mục Pháp chọn ra trong khóa họp thường niên của các giám mục Pháp vào tháng 11 năm 2004, còn có thêm một giám mục do chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời tham dự, là Đức cha Jean-Louis Bruges, giám mục Angers. Được biết, hôm ngày 24 tháng 9 này, Đức Thánh Cha đã chọn thêm 32 chuyên viên và 26 dự thính viên của khóa họp thông thường lần thứ 11 này của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong số 26 dự thính viên này, có hai vị được chọn từ Giáo hội Công giáo Pháp, đó là anh Marc Hayet, Tổng phụ trách các tiểu đệ của Chúa Giêsu, và chị Marie-Hélène Mathieu, Tổng phụ trách quốc tế phong trào Đức tin và ánh sáng. Khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 này đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập để kết thúc năm thánh thể, đã được khai mạc ngày 17 tháng 10 năm 2004 với biến cố Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara, bên nước Mexico. Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã xác nhận tiếp tục tổ chức khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng rút ngắn thời gian từ ngày 2 đến 23 tháng 10 thay vì cho đến ngày 29 tháng 10. Thưa Hội đồng Giám mục Thế giới là cơ chế đã được Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập vào năm 1965, vào những tuần lễ cuối cùng của Công đồng Vaticano thứ hai. Danh gọi Thượng Hội đồng Giám mục chuyển dịch từ danh từ Hy Lạp Synodos, có nghĩa từ nguyên là cùng đồng hành, và nghĩa thường là một cuộc họp. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là cuộc họp của các giám mục được Đức Giáo Hoàng triệu tập theo nhu cầu của giáo hội. Tính chung, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 này là khóa họp lần thứ 21 kể từ khi được thành lập vào năm 1965 đến nay. Và 21 khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được phân chia làm 3 loại như sau. 11 khóa họp thông thường, 2 khóa họp ngoại thường và 8 khóa họp đặc biệt. Tin Vatican. Thứ Bảy tuần qua, 24 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã có cuộc hội kiến với nhà thần học Hans Kunz, người Thụy Sĩ, mà từ trước đến nay thường lớn tiếng chỉ trích Tòa Thánh Vatican. Theo tiến sĩ Navarro Vance, phát ngôn viên của Tòa Thánh, thì phiên họp đã diễn ra trong tinh thần thân hữu. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, khi bước vào phiên họp, hai bên đã thỏa thuận không giữ thành kiến nào về nội dung phiên họp, về cuộc tranh cãi giữa thần học gia Hans Kunz và Tòa Thánh, về huấn quyền của giáo hội Công giáo. Phát ngôn viên Tòa Thánh cũng cho biết, hai bên đã thảo luận về các vấn đề thần học khác, chẳng hạn như về đạo đức toàn cầu hóa, về cuộc đối thoại giữa khoa học duy lý với đức tin Kitô giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại là thần học gia Hans Kunz đã bị Tòa Thánh Vatican thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị rút huấn quyền, không cho dạy tại Đại học Tübingen ở Đức, sau khi thách thức giáo hội Công giáo về đặc tính không sai lầm của Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc đoạn cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất này, nói về hai điểm sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu. Và thứ hai, những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Về điểm thứ nhất, tương quan giữa bí tích thánh thể và tín hữu, văn kiện viết như sau. Các tín hữu giáo dân, thành phần thiết yếu của giáo hội hiệp thông, một sự hiệp thông được tổ chức cách phẩm trật như Công đồng Vaticano II và những văn kiện khác của quyền giáo huấn trình bày. Các giáo dân được quy tụ lại trong cộng đoàn để tham dự vào việc cử hành bí tích thánh thể. Thiên Chúa Cha đã trở nên hữu hình trong việc nhập thể của Chúa Con. Việc nhập thể này đã khai mở việc phụng thờ thiêng liêng, phù hợp với lý trí và trong Chúa Thánh Thần. Việc phụng thờ này không thể nào là một hỗn hợp những thực hành của con người. Việc phụng thờ Kitô có một hệ luận Kitô học và nhân học. Vì thế, việc tham dự của tín hữu vào phụng vụ, nhất là vào việc cử hành bí tích thánh thể, hệ tại cách thiết yếu trong việc bước vào trong việc phụng thờ này. Trong đó, Thiên Chúa xuống với con người, và con người đi lên cùng Thiên Chúa. Bí tích thánh thể, cuộc tưởng niệm của Chúa Con, là việc phụng vụ để tôn thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Điều này là nền tảng của công cuộc canh tân phụng vụ do Công đồng Vaticano II mong muốn. Nhưng nhiều người quan sát thấy rằng, việc tham dự này thường bị rút gọn vào những khía cạnh bên ngoài. Không phải tất cả hiểu được ý nghĩa thật, phát sinh từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Việc tham dự vào bí tích thánh thể được xem một cách đúng như là hành động ưu tiên của đời sống giáo hội. Một sự hiệp thông vào đời sống ba ngôi Thiên Chúa. Hiệp thông với Chúa Cha, đứng là nguồn mạch của mọi hồng ân. Hiệp thông với Chúa Con, đứng đã nhập thể và sống lại. Và hiệp thông với Chúa Thánh Thần, đứng biến đổi và thần thiên hóa đời sống con người. Những câu trả lời cho tài liệu làm việc đều nhận thấy sự cần thiết phải giúp cho các tín hữu được hiểu bản chất của thánh thể và mối dây liên kết với sự nhập thể của ngôi lời, và từ đó tham dự vào trong mầu nhiệm thánh thể với con tim và trí hiểu, trước khi tham dự bằng những hành vi bên ngoài, nhất là qua việc hiến dâng chính mình. Những câu trả lời cũng gợi ý hãy làm nổi bật tương quan tình thương, giống như tình thương phu thê của bí tích thánh thể và của giao ước mới, như là mẫu gương của những ơn gọi của người Kitô, ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống khiết tịnh, ơn gọi linh mục. Tất cả điều này nhắm đến mục tiêu huấn luyện con người và những cộng đồng thánh thể biết yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, nên củng cố các phương tiện truyền thông hiện có, nhất là để làm cho dễ dàng việc tham dự của các tín hữu nào vì nhiều lý do bị ngăn trở, không thể đích thân tham dự những cử hành thánh thể tại các nhà thờ, như Công đồng Vaticano II đã khuyến khích. Có những đề nghị liên quan đến những phương tiện truyền thông của tòa thánh, nhờ vận dụng tốt hơn có thể những sự cộng tác. Các phương tiện truyền thông này có thể cung cấp liền ngay một cách chuyên nghiệp những việc phục vụ cho giáo hội phổ quát, và cả để phản ứng liền ngay đối với việc phổ biến những nguyên tắc chống Kitô giáo. Trong công cuộc chung này, các phương tiện truyền thông theo tinh thần Kitô có vai trò to lớn. Sức mạnh kỹ thuật của những phương tiện này trở thành khẩn thiết để trình bày một cách quân bình và tích cực sứ điệp Kitô, để soi sáng cho lương tâm của những con người thiện chí về những vấn đề luân lý có tầm quan trọng lớn đối với sinh hoạt của giáo hội và của xã hội. Điểm thứ hai, những bóng tối của việc cử hành thánh thể. Việc hiệp thông giáo hội bị xáo trộn và tổn thương trầm trọng bởi những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể. Những điểm tối này cũng đã được nhắc đến trong những câu trả lời đã được gửi về. Vấn đề đã được Đức John Paul đệ nhị bàn đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, và nhất là được bàn một cách đặc biệt riêng trong huấn thị của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Vấn đề này mời gọi chúng ta hãy chăm chú và bình tĩnh nhìn vào cách giáo hội cử hành bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Chăm chú và bình tĩnh, nhưng không vì đó mà thiếu tinh thần phê phán. Chính sự việc nói lên lời kêu gọi trên trong giây phút lịch sử này, khi giáo hội càng ngày càng dấn thân đối thoại với các tôn giáo và với thế giới, không phải là gì khác hơn là một linh ứng đầy quan phòng của người kế vị Thánh Phêrô. Sự linh ứng này làm cho ta hiểu được như thế nào giáo hội cần luôn nhìn về chính mình để đối thoại tốt hơn với những kẻ khác, mà không đánh mất chính căn cước của mình, như là bí tích phổ quát của ơn cứu rỗi. Trong tài liệu làm việc này được ghi ra nhiều điểm tối mà ta nhận ra được từ việc phân tích những câu trả lời cho tài liệu phổ quát. Những điểm tối đó không nên được hiểu chỉ như là những lỗi phạm luật phụng vụ và lỗi phạm trong việc thực hành phụng vụ, nhưng đúng hơn như là những biểu lộ cho những thái độ sâu xa hơn. Người ta ghi nhận một sự giảm thiểu mức tham dự vào việc cử hành ngày của Chúa, vào ngày Chúa Nhật và trong những ngày lễ buộc, vì thiếu hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể, vì chủ trương lãnh đạm, nhất là tại những quốc gia đang diễn ra hiện tượng trần tục hóa. Tại những quốc gia này, ngày Chúa Nhật thường được biến thành cả như ngày làm việc. Người ta ghi nhận sự phổ biến của dòng suy tư cho rằng chính cộng đồng tạo ra sự hiện diện của Chúa Kitô, thay vì Chúa Kitô là nguồn mạch và là trung tâm của sự hiệp thông chúng ta, là thủ lĩnh của nhiệm thể người là giáo hội. Người ta làm sai lạc ý nghĩa của sự thiên thánh trong tương quan với bí tích cao cả này, do hậu quả của việc giảm sút cầu nguyện, giảm sút việc chiêm niệm và tôn thờ mầu nhiệm thánh thể. Người ta liều làm hư sự thật về tính điều công giáo nói về sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Sự biến đổi này thường được giải thích bằng từ sự biến thể, từ đó làm hư sự thật về sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, trong khung cảnh những ý niệm cố gắng giải thích mầu nhiệm thánh thể, không phải do theo nơi chính nó, nhưng giải thích mầu nhiệm trong viễn tượng của chủ thể mà bí tích thánh thể có tương quan. Thí dụ như khi giải thích với những cụm từ nói về việc biến đổi ý hướng và việc biến đổi ý nghĩa, người ta ghi nhận một sự chênh lệch giữa đức tin được tuyên xưng vào bí tích và chiều kích luân lý trong lĩnh vực đời sống cá nhân, cũng như trong lĩnh vực rộng lớn hơn của sinh hoạt văn hóa và của đời sống xã hội. Người ta rất ít biết đến những văn kiện của giáo hội, và nhất là ít biết đến công đồng Vaticano II. Những thông điệp nổi tiếng về bí tích thánh thể, kể cả những thông điệp mới đây về bí tích thánh thể, tông thư về năm thánh thể và những văn kiện khác nữa, thiếu một sự quân bình đúng đắn trong việc cử hành. Người ta đi từ thái độ tùy thuộc nghi thức một cách thụ động đến một thái độ biến chế, thái quá, đến độ đi đến những cách diễn tả đề cao vị cử hành bí tích thánh thể, với những đặc tính như nói nhiều, giải thích dông dài và nhiều lần, không để cho chính mầu nhiệm được nói lên ngôn ngữ của nó qua nghi thức và những công thức của phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Cuộc sống. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sử gia và nhà phê bình Anh vào thế kỷ thứ 19, ông Thomas Carlyle đã nói như sau: sống mà không có mục đích thì chẳng khác nào một con tàu không lái. Một con người sống không có mục đích chẳng phải là người. Cuộc sống nào cũng được đẩy hoặc kéo bởi một cái gì đó. Dù chúng ta lái một chiếc xe hay đá một quả bóng, chúng ta vẫn cố gắng điều khiển nó theo ý muốn của chúng ta. Vậy thì đâu là lực kéo hay đẩy trong cuộc sống của chúng ta? Ngay bây giờ đây, rất có thể chúng ta đang bị lôi kéo, bị giằng co, bị xâu xé bởi một vấn đề, một sức ép hay một hạn kỳ chót của một chuyện gì đó. Rất có thể chúng ta đang bị giày vò bởi một kỷ niệm buồn, một nỗi lo sợ đã trở thành ám ảnh hay một niềm tin vô thức nào đó. Có cả hàng trăm hoàn cảnh, giá trị và cảm xúc đang lôi kéo và thúc đẩy chúng ta. Chúng ta có thể xếp loại 5 lực kéo thông thường nhất trong cuộc sống. Trước hết, rất nhiều người đang bị lôi kéo vì tội lỗi. Họ phải cả đời trốn chạy những hối hận và lẩn tránh sự tủi hổ. Những người để cho tội lỗi lôi kéo là những người bị những kỷ niệm lèo lái. Họ để cho quá khứ điều khiển tương lai của họ. Một cách vô ý thức, họ thường tự trừng phạt bằng cách phá vỡ những thành công của mình. Sau khi Cain giết em, mặc cảm tội lỗi đã tách ông ra khỏi sự hiện diện của Chúa, và Chúa đã nói với ông, ngươi sẽ suốt đời lang thang khắp mặt đất. Đây cũng chính là tình trạng của rất nhiều người ngày nay. Họ lang thang trong cuộc sống mà không có mục đích nào. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ, nhưng chúng ta không nên là tù nhân của quá khứ. Mục đích của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi quá khứ của chúng ta. Ngài biến một kẻ sát nhân như Môi-se thành một nhà lãnh đạo, và một con người hèn nhát như Chi-đi-ôn thành một vị anh hùng can đảm. Ngài cũng có thể làm được những điều kỳ diệu với cuộc sống của chúng ta. Nhiều người bị lôi kéo bởi nỗi uất hận và cơn giận dữ. Họ gặm nhấm những vết thương lòng. Thay vì trút bỏ nỗi đau bằng sự tha thứ, họ vẫn ôm ấp mãi nó trong tâm trí. Một số tự chôn chặt trong vỏ ốc của mình và dồn nén lại cơn giận, trong khi đó một số khác lại để cho nó bùng nổ và trút xuống trên người khác. Cả hai thái độ đều không lành mạnh. Sự uất hận làm cho chúng ta bị tổn thương hơn chính người làm cho chúng ta tổn thương. Trong khi kẻ làm cho chúng ta tổn thương có lẽ đã quên đi hành động xúc phạm, thì chúng ta lại chôn chặt nỗi đau và kêu mang quá khứ. Những kẻ làm cho chúng ta bị tổn thương trong quá khứ không thể tiếp tục hãm hại chúng ta, trừ phi chúng ta vẫn tiếp tục gặm nhấm nỗi đau ấy qua sự uất hận. Quá khứ sẽ mãi mãi là quá khứ. Điều gì qua sẽ chẳng bao giờ trở lại. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được quá khứ. Chúng ta chỉ làm cho mình đau khổ bằng nỗi đắng cay của chúng ta mà thôi. Nhiều người bị lôi kéo bởi sự sợ hãi. Sợ hãi có thể là hậu quả của một kinh nghiệm đau thương, những chờ đợi không thực tế, một lối giáo dục khắt khe, hoặc ngay cả do di truyền. Nhưng dù cho nguyên nhân có thế nào đi nữa, những người bị sợ hãi lôi kéo thường đánh mất những dịp may trong cuộc sống, bởi vì họ không dám dấn thân. Họ sống cầu an, tránh những rủi ro và chấp nhận hiện trạng. Sợ hãi là một ngôi nhà tù mà con người tự xây lấy cho mình. Sợ hãi ngăn cản chúng ta trở thành con người như Chúa mong muốn. Đối lại với sợ hãi, chúng ta phải tiến tới với những vũ khí của đức tin và tình yêu. Nhiều người bị lôi kéo bởi duy vật chủ nghĩa. Mục đích của cuộc sống đối với họ là chiếm hữu bao nhiêu có thể. Sở dĩ sự ham muốn trở thành lực kéo đối với nhiều người là bởi vì họ chạy theo một quan niệm sai lầm cho rằng càng có nhiều thì càng được hạnh phúc, càng trở nên quan trọng, càng được an toàn. Thật ra, của cải vật chất chỉ mang lại cho con người sự thỏa mãn chóng qua mà thôi. Bởi vì sự vật chẳng thay đổi, cho nên chúng ta dễ nhàm chán và lại muốn những cái mới hơn, lớn hơn, lạ hơn. Nghĩ rằng càng có nhiều thì càng quan trọng hơn là một huyền thoại. Giá trị của con người và giá trị của vật chất được đánh giá bằng hai bậc thang khác nhau. Giá trị của con người không được quy định bởi những cái có thể tính toán cân đo được. Và Thiên Chúa nói rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là của cải vật chất. Nhưng huyền thoại thông thường nhất về tiền của là cho rằng càng có nhiều thì càng được an toàn hơn. Điều ấy đã chẳng bao giờ đúng với cuộc sống con người. Của cải vật chất có thể mất tức khắc bằng vô số yếu tố. Sự an toàn đích thực chỉ có thể tìm thấy trong điều mà không gì có thể cướp lấy khỏi chúng ta. Điều đó chính là mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nhiều người bị lôi kéo bởi nhu cầu được tán thành. Họ thích được ca tụng và đề cao. Họ sống nhờ đám đông. Tiếc thay, những ai theo đám đông thường lạc mất trong đám đông. Rất có thể chúng ta không biết được tất cả mọi chìa khóa của thành công. Nhưng có một thứ chìa khóa dẫn đến thất bại, đó là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Để cho mình bị điều khiển và lôi kéo bởi dư luận là con đường chắc chắn nhất để đánh mất những mục đích mà Chúa dành cho cuộc sống chúng ta. Chúa Giê-xu đã khẳng định, không ai có thể làm tôi hai chủ. Tất cả những lực kéo trên đây đều đưa chúng ta đến một ngõ cụt. Đó là một cuộc sống hụt hẳn, dị tật. Không gì quan trọng cho bằng biết được những mục đích mà Chúa muốn dành cho cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống không có mục đích là một cuộc sống vô nghĩa và không đáng sống. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta được tạo thành là để sống có ý nghĩa. Sở dĩ ngày nay, dù với cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và thừa mứa của cải, nhiều người vẫn tìm đến với khoa bói toán và chiêm tinh, là bởi vì họ muốn khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống. Khi cuộc sống có ý nghĩa, con người có thể chịu đựng mọi sự. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ làm cho cuộc sống thành ra đơn giản hơn. Mục đích của cuộc sống sẽ xác định điều chúng ta làm và điều chúng ta không nên làm. Mục đích của cuộc sống sẽ là chuẩn mực để chúng ta lượng giá những sinh hoạt nào là thiết yếu cho cuộc sống và những sinh hoạt nào là vô ích và thừa thải. Nếu không có một mục đích rõ ràng cho cuộc sống, chúng ta sẽ chẳng có nền tảng vững chắc để làm những quyết định đúng đắn, sử dụng thời giờ và năng lực một cách khôn ngoan. Chúng ta không thể làm hết mọi sự. Chúng ta chỉ có đủ thời giờ để làm điều Chúa muốn mà thôi. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ giúp chúng ta tập trung sự chú ý. Không có một mục đích rõ ràng, chúng ta sẽ liên tục đổi hướng, đổi việc, đổi các quan hệ, đổi cả niềm tin. Những người làm nên lịch sử là những con người biết tập trung và có cuộc sống thống nhất. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ mang lại động lực cho cuộc sống. Biết được mục đích của cuộc sống sẽ chuẩn bị chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Nhiều người để cả cuộc đời để cố gắng tạo ra một tên tuổi cho hậu thế. Họ muốn được mọi người nhớ đến sau khi chết. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là điều người khác nói về chúng ta, mà chính là điều Thiên Chúa sẽ nói về chúng ta. Sống chỉ để lại một gia sản trên trái đất là một mục tiêu ngắn hạn. Sống để xây dựng gia tài vĩnh cửu, đó mới thực là sống có mục đích. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về các dấu chỉ. Đi đường, người ta hay gặp những dấu chỉ. Có những dấu chỉ viết sẵn, thí dụ các tấm bảng chỉ đường. Bảng này chỉ tới tỉnh nọ, bảng nọ chỉ tới phố kia. Có những dấu chỉ không viết sẵn, nhưng mang dấu hiệu gì đó. Người đi phải dự đoán, hoặc hỏi người quen. Cuộc sống cũng như một chuyến đi, thường gặp nhiều dấu chỉ đa nghĩa. Thí dụ, béo mập là một hiện tượng. Dấu chỉ đó có thể báo hiệu một sức khỏe tốt, nhưng cũng có thể báo hiệu một chứng bệnh nguy hiểm. Một cuộc thi toàn quốc vào đại học có đa số thí sinh kém về môn sử. Hiện tượng đó là một dấu chỉ. Dấu chỉ đó có một ý nghĩa mà người thông minh tìm hiểu một cách khách quan mới nhận ra. Tại Hội Thánh Việt Nam, chỉ từ vài năm nay, đã xảy ra nhiều hiện tượng lạ thường. những hiện tượng này có tính cách dấu chỉ. Xin phép kể ra mấy hiện tượng quan trọng. Thứ nhất, việc xây cất nổi lên tưng bừng. Nhiều nhà thờ mới, rộng lớn, huy hoàng. Nhiều cơ sở tu trì nguy nga vượt xa nhà ở của hầu hết thường dân. Thứ hai, biến cố nhân sự nổi lên khác thường. Nhiều vị từ Nam ra dạy học tại chủng viện ngoài Bắc. Bốn vị từ Nam ra được đặt làm giám mục cai quản năm giáo phận Bắc, tức Hà Nội, Lạng Sơn, Hưng Hóa, Bùi Chu, Thanh Hóa. Trong bốn vị đó, một vị trẻ được nâng lên hàng tổng giám mục, lãnh đạo chính giáo phận thủ đô Hà Nội và đứng đầu giáo tỉnh Bắc. Một vị trong Nam được tôn phong lên tước Hồng Y. Thứ ba, dự kiến có việc nhà nước Việt Nam thiết lập ban giao với Tòa Thánh Vatican. Thứ tư, hiện tượng tục hóa lễ lại, đền thờ, đời tu được đón nhận và phổ biến khá rộng rãi, mau lẹ. Bốn hiện tượng trên được coi là những dấu chỉ. Những dấu chỉ này mang ý nghĩa nào? Có dư luận hiểu theo ý nghĩa mở ra, có dư luận tỏ ra dè dặt, ái ngại. Riêng tôi nghĩ rằng, hiện tượng nào cũng có thể mang nhiều ý nghĩa khách quan và ý nghĩa chủ quan. Việc tốt nào cũng có thể trở nên xấu nếu không biết thực hiện bởi người tốt, với cách thức tốt, trong thời điểm tốt và với mục đích tốt. Việc tục hóa các sinh hoạt và tinh thần tôn giáo là một cơn lũ đã phá nát nhiều nơi trong hội thánh toàn cầu. Một việc mà con người tưởng là tốt, nhưng có thể lại không được Chúa chấp nhận là tốt. Tôi xin phép khai triển ý vừa nêu bằng việc đưa ra hai sự kiện sau đây được kể trong Phúc Âm. Sự kiện thứ nhất là sau việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng khắp nơi nghe tin đó đã tìm đến Chúa Giêsu. Thấy vậy, Chúa Giêsu không mừng, Ngài còn nói, thật, tôi bảo thật anh em. Anh em đi tìm tôi không phải vì anh em đã thấy dấu lạ, nhưng vì anh em đã được ăn bánh no nê. Anh em hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho anh em. Phúc Âm Thánh Gioan chương 16, câu 26 và 27. Với lời Chúa phán trên đây, chúng ta được biết, việc Chúa làm cho bánh ra nhiều là một dấu chỉ, nhưng đừng dừng lại dấu chỉ đó, hãy vịnh vào dấu chỉ đó mà hiểu xa hơn. Nếu dừng lại dấu chỉ để phục vụ cho cách sống thực dụng, lạm dụng và lợi dụng, thì không đẹp lòng Chúa. Chúa biết rõ tâm trạng từng người. Cả khi họ hiểu sai ý nghĩa dấu chỉ của Chúa, như sự kiện sau đây. Sự kiện thứ hai là ngay khi Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, dân chúng hiểu đó là dấu chỉ Chúa Giêsu đúng là một vị cứu tinh kiểu vua Chúa. Thánh Gioan kể, dân chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị tiên tri, đấng phải đến thế gian. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến đem mình đi mà tôn làm vua, nên người lại tránh mặt, đi lên núi một mình. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 14 đến 16. Với việc Chúa tránh mặt lúc đó, chúng ta hiểu, Chúa không chấp nhận những lối hiểu sai về dấu chỉ người làm. Mặc dù dân chúng không gán cho phép lạ Chúa một ý nghĩa xấu, họ chỉ gán cho người một ý nghĩa về quyền lực trần thế. Họ tưởng ý nghĩa đó là một vinh dự dành cho người, nhưng người đã khước từ. Vinh dự mà họ muốn dâng tặng người là điều không hợp ý người. Những suy gẫm trên đây của tôi được kèm theo một số kinh nghiệm rút ra từ lịch sử quá khứ của Hội Thánh Toàn Cầu nói chung và của Hội Thánh Việt Nam nói riêng. Tất cả những hiểu biết đó đã làm cho lòng tôi lắng xuống. Riêng đời tôi, tuy chỉ là một thời gian rất vắn đối với lịch sử Hội Thánh và đất nước, nhưng nó đã cho tôi nếm được nhiều vị cay đắng với những thăng trầm hải hùng khủng khiếp. Cũng đã có những niềm vui, những biến cố đẹp đẽ, nhưng chúng đã mau qua như pháo bông dục sáng màu mè trong chốc lát. Vì thế, tôi không có kết luận nào, nhưng chỉ tập trung vào việc cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam được luôn luôn đúng là Hội Thánh của Chúa Giêsu trong bất cứ tình huống nào, dù được huy hoàng, dù gặp khó khăn, dù đụng vào cạm bẫy. Nếu cần đưa ra một kết luận nào riêng tư lúc này, thì kết luận đó là, từ nay tôi sẽ phục vụ Hội Thánh của tôi bằng những việc bé mọn, âm thầm hơn là những bài báo. Tình hình sức khỏe của tôi tiếp tục xấu dần, là một dấu chỉ không phải là không có ý nghĩa. Một người già vốn đau bệnh này đang rất cần tập trung vào lòng thương xót của Chúa. Đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về các dấu chỉ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Về Đức Kitô cho bạn niềm vui. J. Donald Walter, trong cuốn sách của ông với nhan đề Xác quyết để tự chỉnh, đã viết về đề tài nhớ Chúa như sau. Nhớ Chúa không chỉ là thường xuyên nghĩ về Chúa, mà còn là nhận thức rằng tìm kiếm Ngài là một hành vi nhớ Chúa đích thực, bởi ta từ Chúa mà đến. Khi đám mây ảo ảnh biến khỏi tâm trí ta, thì cái còn lại là cái luôn tồn tại, tiềm ẩn đằng sau đám mây, đó là mặt trời rạng rỡ của ý thức thần linh. Nhớ Chúa không phải là tâm trạng căng thẳng hay rò tìm bên ngoài. Hãy biết rằng Thiên Chúa đang ở trong bạn. Ngài gần bạn hơn cả những ý nghĩ hay cảm nghĩ gần gũi nhất của bạn, hơn cả những lời cầu tha thiết nhất bạn dâng lên Ngài. Đừng chỉ nghĩ về Ngài, mà phải nghĩ tới Ngài. Hãy chia sẻ với Ngài những ấn tượng đã qua của bạn, kể cả những tư tưởng vu vơ. Hãy nói chuyện với Ngài, hãy sống với sự hiện diện của Ngài. Lúc đầu vài ba phút một ngày, rồi vài giờ, và rồi cả ngày. Chúa là niềm vui, là hạnh phúc của đời ta. Nếu thực tế là vậy, thì cuộc sống của chúng ta có đầy ý nghĩa. Và ý nghĩa cho ta niềm vui. Tại sao thời đại chúng ta thiếu hẳn niềm vui? Một tu sĩ trẻ tuổi thắc mắc và hỏi một ẩn tu sa mạc. Thưa cha, tại sao hiện nay có quá nhiều người bỏ đời tu để hồi tục? Vì tu sĩ trả lời. Khi một con chó săn thiện nghệ trông thấy một con thỏ, nó lập tức đuổi theo con mồi và sủa vang inh ỏi. Dĩ nhiên, điều đó lôi cuốn những con chó khác, và những con chó này cũng bắt đầu chạy theo và sủa vang y như con chó đầu tiên trông thấy mồi, mặc dù thực sự chính bản thân chúng chẳng trông thấy gì cả. Sau một hồi, những con chó chạy và a dưa ấy sẽ thấm mệt, chán nản và bỏ cuộc lùng sục, vì chúng không còn thích thú nữa. Chúng bỏ cuộc và quay lui. Chỉ con chó thực sự nhìn thấy thỏ mới kiên trì săn tìm, và cuối cùng bắt được mồi. Vị tu sĩ già kết luận. Đối với nhiều người, bước vào đời tu cũng thế. Chỉ những ai hướng mắt về Đức Kitô và nhìn thấy Ngài thì mới có thể bền đỗ. Còn những ai a-dua kiểu phong trào, bắt chước sự hăng hái của người khác, thì sớm muộn cũng sẽ mất hứng và bỏ cuộc. Quý vị và các bạn thân mến, bà Su Mang Kết chia sẻ, chúng ta không còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống nữa. Hay khi chúng ta lâm vào tình trạng nhàm chán, tinh thần sa sút, lúc đó chúng ta phải học cách để tự hỏi mình. Tìm câu hỏi để có thể tìm được câu trả lời là một trong những cách tốt nhất hun nóng tâm hồn. Bà nói, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi mới có giờ suy nghĩ và hỏi mình, những gì đang xảy ra cho tôi bây giờ? Thúc đẩy nào khiến tôi làm từ việc này tới việc kia? Thật ra tôi là ai dưới cái vỏ bề ngoài? Cái mặt nạ mà tôi đang đeo hiện tại? Và có ai đang nhìn vào tôi và muốn tìm hiểu tôi hay không? Bà tiếp tục nói, biết tìm những câu hỏi đúng và tự hỏi mình, nó giống như nước, giúp những tượng đang nắn được xoa mềm, giữ cho đất không bị khô và cứng nhắc, trong khi tượng đang được nắn bóp trong tay. Nếu chúng ta quyết định không cho phép chúng ta tự hỏi mình, thì chẳng khác nào như chúng ta đóng ập lòng mình và để Chúa khai quang tâm hồn nữa. Nhiều khi, qua những câu hỏi đơn sơ sẽ giúp chúng ta hiểu mình hơn, chuyển hướng và bắt đầu cuộc hành trình mới trên đường tìm tới Ngài. Cuộc hành trình mới này sẽ cho chúng ta hứng khởi và cuộc sống thêm ý vị. Tại sao con người đã đánh mất ý nghĩa sống? Theo nhiều tác giả phân tâm học, họ đưa ra một thực tại như sau. Sự căng thẳng trong ta nổi lên từ những áy náy, bắt nguồn từ sự thiếu thăng bằng nội tâm. Mất thăng bằng nội tâm nhắc tôi nhớ lại mỗi khi bỏ quần áo vào máy giặt, không đồng đều, máy không quay được vì nó mất thăng bằng. Nó kêu rè rè và đèn báo động nhấp nháy. Tôi phải tắt máy và tự hỏi cái gì hỏng rồi đây? Lý do gì khiến máy giặt không tiếp tục? Tôi bắt đầu tìm sự thực và sửa lại. Cũng thế, khi tâm hồn mình bất ổn, chúng ta phải dừng lại, suy nghĩ nội tâm và tìm ra vấn đề để chúng ta kịp thời sửa lại. Khi chúng ta tìm thấy vấn đề rồi, sự căng thẳng dịu dần và đời sống trở nên an bình hơn, thăng bằng hơn và có niềm vui lớn hơn. Chúa mời chúng ta hãy dành thời giờ cho Ngài qua thinh lặng và cầu nguyện. Nhiều lần, nhờ vậy mà chúng ta khám phá ra những tập quán không lành mạnh đã bắt nguồn từ hồi thơ ấu. Một tác giả đã phải thú nhận tại sao bà ta lúc nào cũng lo lắng và bận tâm như thế. Sau khi hồi tỉnh và lắng nghe, bà ta đã tìm thấy căn cớ của những hớt hả bận rộn mà bà đang có hiện thời. Đã có sẵn từ tuổi thơ ấu, khi mới bắt đầu đi học. Bà đã bị lôi cuốn quá nhiều trong những hoạt động của trường, đã theo tính hiếu kỳ, thích làm đỏm, làm duyên, và muốn được nhiều người chú ý, mà không được dạy dỗ cẩn thận, để cá tính lố lăng này tiếp tục cho tới khi bà trưởng thành. Là vợ và mẹ trong gia đình. Để có thể thay đổi lối sống hiện tại của bà. Bà đã dành thời giờ mỗi ngày để suy tư và cầu nguyện, và bắt mình tập thư giãn, trao phó cho Chúa tất cả, và sống từng ngày một, sống trọn vẹn cho Ngài. Sống giây phút hiện tại, bà Su Mang Kết đã tìm thấy rắc rối trong cuộc sống của bà. Khi bác sĩ muốn xem thời khóa biểu, Bà giật mình khi thấy tờ lịch chi chít những công việc nào là công việc tại sở làm, chồng con, cơm nước, họp hành, hết nhóm này tới nhóm khác, họp tại nhà thờ, họp tại văn phòng, vân vân và vân vân. Bà nhận ra rằng không phải chỉ có công việc mới làm cho bà bị chia sẻ trăm mảnh, mà là chính bà đã cho phép mình chia ra tám bè bảy mối và chạy vòng tròn không lối thoát. Nhưng dưới sự chia năm xẻ bảy này, động cơ nào thúc đẩy bà? Sau hồi suy tư cầu nguyện, bà đã tìm ra rằng chính là tại mình muốn thành công, muốn tranh đua, muốn được chú ý, muốn được ca tụng. Vì thế, dưới đáy những kiếm tìm, bà chỉ thấy mình và mình, và không tìm được mình, bà trở nên đói khát tinh thần. Bà đói khát tìm thấy ý nghĩa và sự phối hợp của thể xác cũng như tinh thần. Bà quyết định ngừng chạy đua ngay lập tức, vì chốt cho bà biết con người của bà là một vương quốc nhỏ bị cắt xé trăm mảnh rồi. Bà tự nhủ, tôi phải ngừng ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ là con thiêu thân khốn nạn. Bà nhớ lại lời Chúa trong Phúc Âm, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà họ đổ xuống nhà kia, nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được. Vì thế bà tức khắc muốn được chữa lành, và đã quyết tâm chuyển hướng. Chúng ta có thể cứu vãn tình thế chỉ khi chúng ta quyết tâm trở về và chú tâm vào Thiên Chúa, và chờ đợi Ngài, cho tới khi Ngài trở lại thăm viếng và chữa lành chúng ta. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một quận công kia rất giàu sang phú quý, nhưng lại cũng rất độc đoán. Khi ông lớn tiếng phán bảo điều gì, mọi người đều phải răm rắp tuân lệnh, không ai dám ho hen gì cả. Mặc dù quận công rất nghiêm khắc, nhưng cũng không ai dám than phiền gì, bởi vì mọi người đều được trả lương xứng với việc làm của mình. Gia đình quận công cư ngụ trong một tòa lâu đài lớn và rất sang trọng, gồm có bà vợ hiền, một cậu con trai thông minh đức hạnh, một cô con gái nhan sắc, gương mặt lúc nào cũng tươi vui, bà vú nuôi trung thành và vô số những người hầu cần mẫn. Dân làng đều hy vọng là sau này cậu con cả sẽ kế vị cha, cai trị dân và đời sống họ chắc sẽ bớt phần khổ đau. Thế rồi một hôm, người con trai cả cưỡi ngựa đi săn bắn, và chẳng may bị tử thương. Cái chết oan uổng của cậu là nỗi đau khổ lớn cho cả dân làng. Còn quận công thì trở nên như người điên sau cái chết của con. Ông ra lệnh cho toàn dân và ngay cả vợ con, không ai được nhắc đến tên cậu nữa. Ai bất tuân lệnh sẽ bị giam vào ngục tối dưới hầm lâu đài. Từ ngày đó, gương mặt và nụ cười của cô con gái, của mẹ nó và của mọi người dân làng cũng héo dần. Riêng cô bé, con gái quận công, thì nỗi lòng thương nhớ anh khác nào hòn đá đè nặng trên trái tim nó. Nhiều lúc nó cảm thấy hầu như nghẹt thở. Một hôm, nó tìm đến với bà vú nuôi và bắt đầu kể lại những kỷ niệm xưa về anh nó. Bà vú nuôi giơ tay bịt miệng cô bé để nhắc nhở lệnh truyền nghiêm ngặt của quận công cha nó. Nhưng cô bé van xin, cứ để cho nó kể lại cho đỡ nhớ. Một lúc sau, tâm hồn nó cảm thấy nhẹ nhàng và vui hơn. Thế rồi, từ ngày đó, gặp ai, bé cũng bắt đầu gợi lại những kỷ niệm êm đẹp về anh của bé. Chẳng mấy chốc, sự việc đã đến tai quận công. Ông tức giận, gọi con gái cưng đến và nghiêm nghị trách mắng nó, đã dám bất tuân lệnh của ông. Ông liền truyền cho đầy tớ bỏ nó vào ngục tối, để không ai còn dám bất tuân lệnh của ông nữa. Nhưng cô bé đến quỳ trước mặt cha thân thưa với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Thưa cha, con phải nói và phải kể lại mọi kỷ niệm tốt đẹp về anh con để làm vơi đi nỗi buồn và thương nhớ đè nặng tâm hồn con. Những lần sợ hãi, con liền nhớ lại tiếng huýt sáo của anh và cảm thấy đỡ sợ hơn. Những lúc đi đâu một mình, con chỉ cần nhớ tới anh, và cảm thấy như anh đang đi bên cạnh con, cầm tay con như hồi anh còn sống vậy. Nghe con kể, lúc đầu quận công cảm thấy bực tức lắm, nhưng rồi hai giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên gò má ông. Thấy vậy, cô con gái can đảm nói tiếp. Cha ơi, tưởng nghĩ đến anh con quả là điều vui sướng và an ủi biết bao. Bé càng nói về anh, cặp mắt của quận công càng thêm đẫm lệ. Sau cùng, ông cũng phải ngậm ngùi thốt lên. Từ trước đến nay, cha vẫn sợ kỷ niệm và những điều tưởng nhớ. Nhưng cha lại không biết rằng, kỷ niệm lại là cái gì êm đẹp, lớn lao và đầy an ủi đến thế. Kỷ niệm là điều duy nhất có thể làm cho người đã chết như sống lại, và tiếp tục sống, cho người vắng bóng trở nên như đang hiện diện giữa chúng ta. Cha thật là người khờ dại và độc ác biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã quá rõ tầm quan trọng của việc tưởng nhớ trong đời sống con người, nhất là kỷ niệm của những người thân thương. Vì thế nên trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và dạy bảo các môn đệ rằng: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ghi nhớ trong ký ức có thể như làm cho người xa vắng trở nên như hiện diện sống động trong đời sống chúng ta vậy. Bí tích thánh thể không chỉ là một kỷ niệm mà thôi, cũng không phải chỉ là hình bóng gợi lại một thực tại quá khứ. Nhưng với cặp mắt đức tin, chúng ta biết chắc rằng trong bí tích thánh thể có sự hiện diện thực sự sống động của Chúa Giêsu. Bởi vì chính Ngài đã muốn trở nên lương thực thiêng liêng cho chúng ta trên đường lữ hành trần gian. Ngài muốn ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể, trong nhà tạm trên các bàn thờ khắp nơi trên thế giới. Ngài muốn hiện diện trong cuộc sống mỗi người, trong mọi hoàn cảnh vui buồn, mọi gian khổ thử thách, để chia sẻ, để nâng đỡ chúng ta từng giây phút cho đến tận thế. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ tình thương vô biên của Chúa đã muốn hiện diện trong đời sống chúng con luôn mãi. Chúa qua biết rõ, đời sống chúng con sẽ cô đơn, bơ vơ và lạnh nhạt đến mức nào nếu không có Chúa. xin Chúa giúp con biết nhận ra sự hiện diện đầy tình thương của Chúa qua bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc lời hằng sống của Chúa. Sự hiện diện của Chúa không những chỉ lấp đầy sự trống rỗng, cô đơn của con, nhưng còn là sức mạnh biến đổi, là tình yêu thanh tẩy và thánh hóa tất cả cuộc sống con nữa. Lạy Chúa, con tin có sự hiện diện thật của Chúa trong bánh thánh và rượu thánh. Chúa là sức mạnh và là sự sống của con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả.